cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 20, câu 1 đến câu 3, nói đến việc Sa-tan bị nhốt lại 1.000 năm. Và trong phần kế tiếp của đoạn này, nói đến việc các thánh đồ đại nạn đồng trị với Chúa Giê-xu trong 1.000 năm. Hôm nay mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 20, câu 4 đến câu 6. Tôi lại thấy những ngai, và trên những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận lấy dấu hiệu nó, hoặc trên trán, hoặc trên tai. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thai và thánh thai cho những kẻ giữ phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Nhiều người sẽ chết vì Đấng Christ trong thời kỳ đại nạn, nhưng họ sẽ được sống lại và trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Các thánh đồ đại nạn đổi 3 năm rưỡi này với 1.000 năm. Tôi có thể nói rằng họ có một sự trao đổi và sự lựa chọn rất tốt. 3 năm rưỡi mà họ trải qua trên đất thật là khốn khó và kinh sợ. Nhưng sau đó họ được Chúa ban cho 1.000 năm tốt đẹp phước hạnh. Xin các bạn tưởng tượng đến cảnh được sống và trị vì với Đấng Christ trên đất này 1.000 năm. Đây là một lời tiên tri giống như bất cứ những lời tiên tri khác trong Kinh Thánh. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Như Phi-e-rơ đã nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 20. Đó là các bạn không thể nào lấy ra từ một câu Kinh Thánh và lập một nền tảng giáo lý trên đó. Các bạn cần phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các phần khác trong Kinh Thánh liên hệ đến đề tài này. Khi phân đoạn Kinh Thánh được xem xét một cách đúng đắn theo nghĩa văn tự của nó trở nên hợp lý và thích ứng với toàn bộ chương trình của lời tiên tri mà chúng ta đang theo. Bất cứ một cố gắng nào nhằm giảm xuống để đạt đến mẫu số chung thấp nhất. Không theo khuôn mẫu, nhân cách quá hay biểu tượng quá sẽ làm cho phân đoạn Kinh Thánh không hợp lý. Khi thuộc linh quá một phân đoạn Kinh Thánh để tìm bới ý nghĩa của nó, làm cho sự giải nghĩa Kinh Thánh trở nên không hợp lý. Xin chúng ta lưu ý rằng, những lời được nói trong đây, nói về các ngôi là đề cập theo nghĩa đen, tức là nghĩa văn tự. Những người tuận đạo là theo nghĩa đen. Chúa Giê-xu là theo nghĩa đen. Lời của Đức Chúa Trời là theo nghĩa đen. Con thú là theo nghĩa đen. Hình tượng là theo nghĩa đen. Dấu hiệu con thú là theo nghĩa đen. Trên trán và trên tai là theo nghĩa đen. Và 1000 năm cũng theo nghĩa đen. Tất cả là theo nghĩa đen. 1000 năm có nghĩa là 1000 năm. Nếu Đức Chúa Trời muốn nói cõi đời đời, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nói như thế. Nếu Ngài muốn nói 500 năm, Ngài sẽ nói như thế. Đức Chúa Trời có thể nói đến ý nghĩa Ngài muốn nói không? Dĩ nhiên, Ngài có thể. Và khi Đức Chúa Trời nói 1000 năm, Ngài có ý nói về 1000 năm. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ phục sinh có nghĩa là đứng dậy, có nghĩa là cơ thể sống lại. Thật là khó khăn khi chỉ có linh hồn đứng dậy. Đối với những người nào thuộc linh quá phân đoạn Kinh Thánh này, sẽ đánh mất đi ý nghĩa khi giải thích cách nào linh hồn đứng dậy. Đây cũng là từ ngữ mà sứ đồ Phaolô đã dùng khi ông viết ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, khi nói về sự sống lại của Đấng Christ và những người tin nhận Ngài. Dân được thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Đây là một lời diễn đạt không rõ lắm. Những người ngồi trên ngai hay là trên ngôi đó là ai? Trong sự nhận xét của tôi, họ là tất cả những người đã dự phần vào sự sống lại thứ nhất, bao gồm tất cả những người được cứu rỗi trong đại nạn. Sự sống lại thứ nhất bắt đầu với Chúa Giê-xu Christ và sau đó là sự sống lại vào lúc hội thánh được cất lên, có thể khoảng hơn 2000 năm, nhưng trước khi đại nạn bắt đầu. Vào cuối thời kỳ đại nạn có sự sống lại của những thánh đồ đại nạn và thánh đồ của ước. Tôi xin nhắc lại ở trong Khải Quyền đoạn 20 câu 4 câu 5. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu Christ và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn của những kẻ thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận lấy dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Tiên tri Daniel cũng nói lời tiên tri về sự sống lại này ở trong sách Daniel đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Trong kỳ đó, Micael, quan trưởng lớn là Đấng thay mặt con cái Israel trỗi dậy, lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong dòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự sống hổ nhơ nhúc đời đời. Thưa các bạn, trong sự sống lại, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là trái đầu mùa của sự sống lại. Hãy nói khác hơn, Chúa Giê-xu là Đấng sống lại trước nhất. Thật là một ý nghĩ nghi ngô khi cho rằng thế giới này kết thúc như thế này thế kia và Chúa Giê-xu trở lại. Ngài làm cho người chết sống lại, Ngài phân chia người tốt và người xấu ra, một nhóm đi vào cõi đời đời và nhóm kia đi vào địa ngục. Thế là xong. Xin các bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời có một chương trình rõ ràng và Ngài hành động một cách khôn ngoan. Các thánh đồ đại nạn và thánh đồ cũ ước sẽ trị vì với Chúa Giê-xu Christ trên đất này. Và tôi tin rằng vua David là người đại diện cho Ngài. Hội thánh là cô dâu của Đấng Christ sẽ ở trong Jerusalem mới. Nơi đó sẽ cùng trị vì với Ngài ở trên nơi tôn cao, trên khắp cả các tạo vật của Đức Chúa Trời. Đấng Christ sẽ chuyển đổi qua lại từ Jerusalem mới và Jerusalem cũ. Và tôi tin rằng hội thánh sẽ đi qua lại giữa nhà trên thiên đàng và nhà trên đất. Vô số người Israel và người ngoại sẽ vào nước trời trong cơ thể thiên phú, không có sự chết. Những người này cùng với những người được sinh ra trong thời kỳ 1.000 năm, họ là những người sẽ được thử nghiệm trong thời kỳ 1.000 năm. Nhưng Đấng Christ trong cơ thể vinh hiển sẽ kết hợp với các sứ đồ của Ngài và những người theo Ngài. Vì thế hội thánh sẽ ở trong những cơ thể vinh hiển cùng kết hợp với rất đông người trong cơ thể vinh hiển của họ trên đất này. Cơ thể vinh hiển, hội thánh có thể di chuyển vào trong không gian. Đó là lần đầu tiên mà tôi du hành trong không gian. Sức nặng của trọng lực không còn kéo tôi trở lại đất này nữa trong ngày đó. Những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Điều này đề cập đến dân Israel. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời từ ban đầu cho dân Israel. Như chúng ta thấy lời Chúa nói ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 6. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi, tức là Môi-se, sẽ nói lại cùng dân Israel. Abraham là thầy tế lễ cho gia đình của ông. Lê-vi là chi phái làm công tác thầy tế lễ. Và gia đình A-rôn phụng sự trong vai trò thầy tế lễ cả. Trong vương quốc thần quyền trên đất này, cả dân Israel sẽ là thầy tế lễ. Trong Kinh Thánh có nhiều lời tiên tri nói về thời kỳ 1.000 năm hơn các thời kỳ khác. Nước trời là đề tài của các tiên tri trong Cựu Ước. Có một thời kỳ yên lặng, nhưng đến thời kỳ các tiên tri nhỏ, sự giảng dạy về thời kỳ 1.000 năm được nói đến rất nhiều lần, và họ hướng về nước trời đến trên đất. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu đến việc Satan được thả ra sau 1.000 năm. Đây là một phân đoạn có nhiều sự lý thú và tôi mong ước rằng quý vị theo dõi cách kỹ lưỡng. Trong Khải Quyền đoạn 20, câu 7 đến câu 9. Khi hạn 1.000 năm mãn rồi, quỷ Satan được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Maroc. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng lớn trên mặt đất, dây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống, tiêu diệt chúng nó. Dầu rằng sách Khải Quyền đề cập đến những điều sau cùng, đặc biệt là những đoạn chót này. Tại đây đề cập đến sự phản nghịch sau cùng của Satan chống lại với Đức Chúa Trời. 1.000 năm là thời gian thử nghiệm của con người sống trong tình trạng toàn hảo, như đoạn Kinh Thánh này thể hiện cho chúng ta biết. Nhưng sau khi Satan được thả ra, rất đông người, họ ở dưới sự cai trị của Đấng Christ đi theo Satan. Số đông người theo Satan này đến từ đâu? Đó là một câu hỏi tốt. Câu trả lời nằm trong sự kiện này. Trong thời kỳ 1.000 năm, có nhiều người được sanh ra. Như chúng ta xem được nói ở trong sách Ê-sai đoạn 11 câu 6 và đoạn 65 câu 20. Đây là một thời kỳ mà dân số thế giới tăng đến mức cao nhất. Bệnh tật bị loại ra, sự rủa xả của tội lỗi bị cất đi khỏi trái đất này. Và trái đất này sanh sản ra nhiều thực phẩm để nuôi dân số lớn. Lòng người vẫn không thay đổi trước hoàn cảnh này. Và nhiều người sẽ quay lưng khỏi Đức Chúa Trời, họ sẽ theo Satan. Đây là điều dường như khó tin. Nhưng xin các bạn hãy nhìn lại trong thế gian ngày hôm nay như thế nào. Satan đang làm việc rất tốt để kéo con người theo nó. Sự phản nghịch kế tiếp theo thời kỳ 1.000 năm này tỏ bài cho biết rằng lòng người rất là xấu xa. Jeremy nói như sau. Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ở trong Jeremy đoạn 17 câu 9. Các bạn và tôi không biết chúng ta thật sự xấu xa như thế nào. Chúng ta không thể nào đem bản tánh xác thịt đến chỗ phục tùng Đức Chúa Trời. Ở trong thư Roma đoạn 7 câu 8 cho chúng ta biết như sau. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Những người sẽ sống trong tình trạng tốt đẹp dưới sự trị vì của Đấng Christ trong 1000 năm, và tôi nghĩ sau đó họ cảm thấy chán. Họ dưới sự cai trị chỉ có một mình Đấng Christ, và họ nên tiếp tục ở dưới sự cai trị của Ngài. Nhưng khi có cơ hội, có một người phản nghịch dấy lên, nổi lên, có người đi theo sự phản nghịch đó. Các nước của thế gian theo sự kêu gọi của Satan và đi theo sự phản nghịch của hắn. Bởi có sự phản nghịch này, đặt dưới sự danh hiệu là Gog và Magog, khiến cho nhiều người học kinh thánh cho rằng nó chính là Gog và Magog được nói trong sách Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Thật ra không phải như thế. Sự phản nghịch ở đây không có cùng thời gian, nơi chốn và thành phần tham dự. Chỉ có sự trùng hợp tên mà thôi. Sự xâm lăng từ phương Bắc bởi Gog và Magog trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39 làm gãy đổ sự hòa bình giả tạo của kẻ chống lại Đấng Christ và khiến cho nhiều người đưa tay lên trong khoảng giữa thời kỳ đại nạn. Sự phản nghịch của lực lượng không thờ kính Đức Chúa Trời từ phương Bắc tạo ra nhiều sự lôi cuốn cho nhân loại sau 1000 năm. Sự phản nghịch này có cùng tên với sự phản nghịch trước đó, Gog và Magog. Chúng ta cũng trải qua một hoàn cảnh tương tự như vậy trong thế kỷ 20. Đệ nhất thế chiến có sự tàn phá rất lớn và nó ảnh hưởng ở Âu Châu, liên hệ đến nhiều quốc gia. Cho nên chúng ta đặt cho nó tên là Chiến tranh Thế giới. Nhưng sau đó, có cuộc thế chiến thứ nhì xảy ra, và người ta còn giữ ngôn là Thế chiến thứ ba cũng có thể xảy ra nữa. Chiến tranh được đề cập ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39 liên hệ đến Gog và Magog thứ nhất, và lời đề cập trong Khải Huyền đoạn 20 câu 8 là Gog và Magog thứ nhì. Dầu rằng có sự trùng tên, nhưng đây là hai chiến tranh khác biệt, và nó là sự phản nghịch sau cùng của Satan, bởi vì hai biến cố này có cùng một tên, nhưng không có nghĩa rằng chúng nó giống nhau. Trong câu 9 nói rằng, nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Nó có nghĩa là có một lực lượng thiên nhiên nào đó đến từ phía trên tiêu diệt quân đội của Gog và Magog thứ nhất. Và lực lượng này cũng tiêu diệt Gog và Magog thứ nhì. Đây là sự phản nghịch và sự chống nghịch sau cùng với Đức Chúa Trời. Nó là sự ngu dại và vô ích, giống như sự phản nghịch đầu tiên của con người ở trong vườn Ê-đen. Ở đây không phải là sự phản nghịch bắt đầu, nhưng đó là sự kết thúc sự bội nghịch của con người với Đức Chúa Trời. Sự phản nghịch của con người đi đến chỗ cáo chung. Giờ đây, không còn chi nữa, chỉ còn chờ đợi sự phán xét mà thôi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10, nói đến việc Satan bị ném xuống hồ lửa và diêm xanh. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Thưa các bạn, đây là một lời công bố nghiêm trọng và nó bị từ chối bởi thời đại đáng yêu mà chúng ta sống. Do vậy, nó là sự nhẹ nhàng cho con cái của Đức Chúa Trời để biết rằng kẻ thù nghịch của chúng ta và của Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự phán xét đời đời. Họ sẽ bị sự phán xét đời đời. Tại đây, không có gì làm hài lòng những người tò mò hay những người muốn những lời mạnh mẽ. Sự kiện được nói ở đây trong sự tôn kính và đáng sợ. Nếu con người viết lời này, họ sẽ nói nhiều thêm. Họ không bị hạn chế để nói thêm. Chúng ta thấy con người không ngần ngại để nói nhiều hơn những gì lời Đức Chúa Trời nói. Lời của Đức Chúa Trời nói rất hạn chế, nói rất ít về đề tài thiên đàng hay địa ngục. Tại đây, có một vài sự kiện mà nó đối nghịch với những ý nghĩ phổ quát. Trước nhất, ma quỷ không có ở trong địa ngục hiện nay. Hắn là vua cầm quyền ở trên không trung. Hắn chế ngự phần lớn thế gian này. Đức Chúa Trời vẫn còn hạn chế hoạt động của Satan trong ngày hôm nay. nhưng trong thời kỳ đại nạn, hắn được ban cho quyền rộng lớn trong một thời gian ngắn. Thứ hai, ma quỷ không phải là người thứ nhất bị ném xuống địa ngục. Con thú quan và tiên tri giả sẽ đi xuống trước đó 1000 năm. Cuối cùng, địa ngục được diễn tả là hồ lửa và diêm xanh. Chúa Giêsu là đấng có lời diễn tả về địa ngục một cách rất trang nghiêm. Xin hãy suy xét đến lời Ngài nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào hồ lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Và tiếp theo ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 12: Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liện ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Lời diễn đạt này có thể làm cho một người nào đó dừng lại và suy nghĩ. Làm cách nào mà địa ngục có sự tối tăm mà lại có lửa nữa? Xin các bạn hãy nghe lời Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 41 và 42. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài thâu lại mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Và trong sách Mác đoạn 9, câu 43 và 44: Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, là nơi lửa chẳng hề tắt. Thưa các bạn, trong suy nghĩ của tôi, lửa là biểu tượng tốt nhất mà nó có thể được dùng để nói đến thực thể của địa ngục. Thí dụ, làm thế nào tội lỗi mà con người đã phạm trong tư tưởng mà lại bị hình phạt trong thân thể? Tôi tin rằng điều này nói đến sự tối tăm và vượt sâu, nói đến sự phân cách của Đức Chúa Trời khi nhìn lại đời sống mà chúng ta đã lãng phí trong thế gian này. Các bạn có thể nghĩ đến lửa nào nóng hơn cho một người cha khi nghe tiếng của đứa con trai mình nói: Ba ơi, con theo ba xuống đến nơi này. Con theo ba xuống địa ngục. Thưa các bạn, đây là một việc rất là nghiêm trọng. Trước đây có một người đàn ông đến hỏi tiến sĩ Bill Anderson: Giả sử chúng ta xuống đó và khám phá những gì ông giảng dạy là không thật, ông sẽ làm gì? Tiến sĩ Anderson trả lời: Tôi sẽ xin lỗi và nói rằng tôi hiểu sai điều Chúa dạy. Nhưng giả sử chúng ta đến đó và tìm thấy nó là sự thật, chúng ta sẽ làm gì? Những người nào đến địa ngục và thấy đó là sự thật mà muốn ăn năn, muốn sửa đổi, xin cho biết rằng, xin nhớ rằng lúc đó đã quá trễ. Chúng ta xuống địa ngục để chúng ta nhận biết đến tình trạng khốn khổ của nó ở tại đó như thế nào, và không còn một cơ hội thứ hai cho những người ở địa ngục. Các bạn thân mến, nó sẽ là sự thật. Đây là lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang trông đợi. Chúng ta yêu mến lời Chúa nói trong Giăng đoạn 3 câu 16, hứa ban cho sự sống đời đời cho những người nào tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta nghĩ gì về địa ngục? Chúng ta nghĩ gì về sự chết đời đời của những người chối bỏ sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu ban cho? Tôi mong rằng các bạn suy nghĩ kỹ lưỡng về điều này trong quyết định về đời sống của mình khi còn ở trên đất này. Lửa là một biểu tượng rất giới hạn để nói đến sự thật và ý nghĩa của người bị hư mất, bị phân cách với Đức Chúa Trời đời đời. Các bạn không thể giảm đi lời diễn đạt này đến mức thấp hơn việc thực tế, hay các bạn không thể nào làm cho nó tan biến trong không khí để cho người ta tin. Thực tế của nó trỗi hơn những gì có thể diễn tả, và ngôn ngữ của con người rất giới hạn để cố gắng diễn tả thực tế kinh sợ. Địa ngục là một nơi, nhưng nó cũng là một tình trạng. Nó là nơi của sự đau đớn, và đây là điều mà lời Đức Chúa Trời nói. Các bạn không thể nào lẩn tránh được. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi mong ước các bạn nhận thức và hiểu điều này. Thiên đàng, địa ngục, đó là nơi có thật. Đó là một lời chắc chắn mà Kinh Thánh đã nói, Chúa Giêsu đã xác nhận. Tôi mong ước các bạn nhận thức đến điều này. Thiên đàng và địa ngục không phải nói để mà hù dọa ai hết. Kinh Thánh muốn nói một cách rõ ràng, để cho các bạn biết rằng, hãy tránh con đường đi xuống địa ngục. Hãy tin Chúa Giêsu để được sự sống đời đời trên thiên đàng mà Ngài hứa ban cho những người nào tiếp nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhớ tin anh.